Kính chào các chiến hữu, trân trọng anh chị em. Bài bình luận thời sự của tôi hôm nay có tựa đề là Còn nằm trong lỗi hệ thống, Việt Nam Cộng sản hết thuốc chữa. Tôi nhắc lại, còn nằm trong lỗi hệ thống, Việt Nam Cộng sản hết thuốc chữa. Cái lỗi hệ thống là cái gì? Là cái chủ nghĩa cộng sản, cũng như là cái cơ cấu đảng và nhà nước cộng sản dựng ra là đi để đi tiêu diệt chủ nghĩa tư bản, tiêu diệt tất cả các nước nào theo chủ nghĩa tư bản. Đến khi mà không tiêu diệt được tư bản thì cộng sản đã phải điều đình với tư bản để sống chung hòa bình với tư bản. Và sống chung hòa tư bản thì vẫn giữ cái hệ thống cộng sản để cai trị cái xã hội mà cộng sản làm chủ, thì vẫn tụt hậu và không thua cộng sản. Và kết quả là đế quốc cộng sản đã sụp đổ, Liên Xô đã sụp đổ. Và cái lỗi hệ thống là cái gì? Là cái sai lầm của Lenin khi cướp được chính quyền ở Nga rồi thì điều chỉnh chủ nghĩa tư bản, chủ nghĩa cộng sản bằng cách là đưa chủ nghĩa cộng sản, đưa chế độ cộng sản vào kinh tế thị trường. Và Lenin gọi cái đó là New Economic Plan, chương trình kinh tế mới. Và các nhà lý thuyết cộng sản lúc đó đã thắc mắc với Lenin rằng tại sao cộng sản nó lại đi vào kinh tế thị trường. Thì Lenin đã cắt nghĩa vào đây là giai đoạn quá độ theo cái nghĩa tiếng tàu đó, là mượn đường. Tức là anh Lenin nói là chúng ta mượn đường kinh tế tư bản để thực hiện cái chủ nghĩa xã hội của chúng ta. Và từ đó đến khi mà Lenin chết rồi, Stalin lên thì Stalin phê bình rằng Lenin đã hữu khuỳnh, Lenin quay về với cái nền tảng của chủ nghĩa cộng sản, tiêu diệt tư bản, không đi theo kinh tế thị trường nữa, kinh tế tập trung, bao cấp, không có thị trường, không có tiền bạc gì cả, tem phiếu. Đấy là cái chế độ đã thực hiện ở miền Bắc nước Việt Nam sau khi bọn tay sai Cộng sản quốc tế là Đảng Cộng sản Việt Nam nắm quyền ở miền Bắc Việt Nam sau năm vào năm 1954. Và cái lỗi hệ thống đó nó tiếp tục cho đến khi mà Stalin chết, thì các hậu duệ của Stalin thấy rằng thì không thể mà tiếp tục như thế được, đi vào kinh tế thị trường một cách mạnh mẽ hơn, phải đưa ra cái khẩu hiệu là đến đời mà hậu duệ của Stalin, đến cái đời của Gorbachev mới đưa ra cái là Perestroika với Glasnost. Và lúc đó thì ở Việt Nam, sau khi đế quốc Liên Xô sụp đổ thì anh Nguyễn Văn Linh anh sao chép cái mô thức của nước Nga hậu cộng sản, cũng lại hô hào là Perestroika, Glasnost, đổi mới hay là chết. Nhưng mà khi hô hào như thế thì anh cũng giống như là bên Nga, là lo lắng rằng mà đi vào kinh tế thị trường thì không thể mà duy trì được cái thể chế cộng sản được, phải thay đổi thể chế. Cho nên Gorbachev đã đưa ra cái thay vì Perestroika là cải tổ cơ cấu thì thêm vào là Glasnost, là phải minh bạch, phải cải thiện cả cái thể chế nữa, luật pháp cho đến phân chia lợi nhuận cho dân chúng này kia, là đi vào hai chân chứ không phải đi một chân nữa. Nhưng mà khi Liên Xô sụp đổ rồi thì cộng sản sống sót ở bên Tàu, cũng như là cộng sản sống sót ở bên Nga, đảng cộng sản vẫn còn ở bên Nga, nó vẫn còn lưu luyến cái thể chế cộng sản đó. Vào cái lúc mà Liên Xô sụp đổ thì Tàu Cộng cũng đã đầy đủ yếu tố để sụp đổ rồi. Nhưng mà Đặng Tiểu Bình đưa ra cái đàn áp Thiên An Môn, thà chết chứ không chịu tự chết. Và nó đưa ra cái kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, tức là đi vào kinh tế thị trường như tư bản, là lấy mỡ tư bản để dán tư bản, nhưng mà vẫn duy trì cái thể chế cộng sản. Mà duy trì cái thể chế cộng sản thì biết rằng thì không thể giấu được ai, cho nên Đặng Tiểu Bình mới dặn đàn em con cháu rằng thì phải thao quang dưỡng hối, đừng có để cho tư bản nó thấy, phải giấu giếm đi, đừng có lộ ra. Và bên tay sai cộng sản Tàu ở Việt Nam nó cũng lại sao chép cái mô thức đó, và nó sống cho đến ngày hôm nay. Và nó sống cho đến ngày nay là vì bởi vì nước Mỹ, tư bản Mỹ và tư bản thế giới lúc đó nuôi ông Tây Áo, nuôi thằng Tàu, là vì thằng Tàu là một cái thị trường rất là lớn để cho kinh tế thị trường của thế giới có thể vào đó mà kiếm ăn. Và vì thế cho nên tư bản đã bị Đặng Tiểu Bình lấy mỡ tư bản. Và bây giờ đến đời Tập Cận Bình, Tập Cận Bình là nó thực hiện cái phần thứ nhì, là bây giờ nó lấy mỡ tư bản thì nó dám tư bản. Và vì thế cho nên bọn Việt Nam Cộng sản nó sao chép cái mô thức sống còn của cộng sản Tàu, nhưng mà nó sao chép một cái nhòe nhoẹt, cho nên nó làm ăn lộn xộn lắm. Cái hệ thống của nó không thể nào sửa, cái thể chế nó còn chỉ đổi mới cái cơ chế kinh tế thị trường thôi, mà cái chữ là đổi mới bây giờ đến đời hiện nay Đảng Cộng sản khóa 12 này nó nhấn mạnh thêm cái đổi mới hay là chết, là nó nói thêm rằng thì không đổi mới là chết, mà cái chữ đổi mới của nó có nghĩa là phải đi vào kinh tế thị trường như là các nước tư bản khác. Cái chữ đổi mới của nó là như thế, cải thiện đổi mới cơ chế thôi. Cái cơ chế là đi vào kinh tế thị trường, bộ máy làm ăn buôn bán như thế nào y hệt như kinh tế thị trường, cũng có ngân hàng, cũng có gì nữa, và đấy cũng có luật lệ thương mại để ký kết với cái mậu dịch với các nước đấy, là nó chỉ đổi mới cái kiểu đó thôi, nhưng mà nó không đổi mới về thể chế. Và vì thế cho nên tôi luôn nhắc nhở nó rằng thì cái lỗi của nó là lỗi hệ thống, không thể là đổi mới theo cơ chế mà cứu được cái lỗi hệ thống. Là vì biết cơ chế là một cái hệ thống cầm quyền một nước nào thì nó không phải chỉ có cơ chế mà thôi, nó phải bên song song với cơ chế là nó phải có một hệ thống thể chế nữa. Thể chế là cái phương pháp điều hành bộ máy cầm quyền cũng như là điều hành toàn thể xã hội, từ kinh tế, chính trị, thương mại, văn hóa, giáo dục, v.v. Thì một hệ thống, tôi nhắc lại, là nó không chỉ có cơ chế mà thôi, mà nó phải có thể chế nữa. Cả hai cái thể chế và cơ chế đó, nó hàm thành một cái hệ thống. Mà cái lỗi hệ thống của cộng sản sống sót là cái gì? Là cơ chế của nó là tư bản, mà thể chế của nó lại là cộng sản. Và hai cái bộ thành phần đó nó là một mâu thuẫn tiêu diệt nhau, chứ không phải là mâu thuẫn thống nhất. Các Marx là luôn luôn là dựa trên là thế giới là đầy mâu thuẫn, mà là chúng ta thống nhất mâu thuẫn để tiến bộ đó. Nhưng mà cái mâu thuẫn giữa cơ chế tư bản và thể chế cộng sản là một cái sự mâu thuẫn tiêu diệt không thể thống nhất được. Và vì thế cho nên bất cứ nước nào, cộng sản nào mà suy yếu và sụp đổ là đều do cái gọi là lỗi hệ thống. Mà riêng ở Việt Nam thì các tiền bối cách mạng chóp bu cộng sản của Đảng Cộng sản Việt Nam ở hiện nay đã từng cảnh báo rằng thì lỗi hệ thống, mà nó cứ nói là gì cải tổ cơ cấu là đủ rồi, đổi mới cái cơ chế đủ rồi. Vì rằng khi mà đi vào kinh tế thị trường, cộng sản nào cũng đưa ra cái bốn nguy cơ, là nguy cơ là mất thể chế cộng sản, vì nó phải định hướng để nó khỏi mất thể chế, mà nó giữ cái định hướng mất thể chế đó thì nó không thể thoát khỏi ba cái nguy cơ kia. Đi vào kinh tế thị trường mà một hệ thống mafia cầm quyền, bao nhiêu lợi quyền chắc chắn qua tay mình của cộng sản mà cầm quyền thì không thể nào cấm được cái bọn cộng sản cướp được quyền rồi mà nó lại không tham nhũng. Và vì thế cho nên chế độ cộng sản nào cũng tham nhũng, và chế độ cộng sản nào cũng tập trung kinh tế, các cái phương tiện sản xuất vào trong trang nhà nước, điều hành nhà nước theo quốc doanh thì không thể cạnh tranh nổi với các nước tư bản. Vì thế cho nên nó bị cái nguy cơ tụt hậu, và nó đã tụt hậu về kinh tế mà lại bao nhiêu lợi quyền tất qua tay mình và tiền tham nhũng vào túi cộng sản hết, thì cái bọn cộng sản cầm quyền mà được hưởng những cái đó thì không thể tránh khỏi là nó tự chuyển hóa, tự biến chất. Và khi nó no rồi thì nó thấy rằng con đường đi theo cộng sản là con đường vô vọng, thì nó trở thành như là tự chuyển hóa, nó chống đảng, hoặc là nó ra khỏi đảng, hoặc là nó ôm tiền nó chạy ra ngoại quốc. Đấy là cái lỗi hệ thống. Mà cái lỗi hệ thống đó là không phải là bọn chóp bu cộng sản nó không nhìn ra, nó nhìn ra và nó cảnh báo nhau nhiều lần rồi, nhưng mà cái bọn đang ăn trên ngồi trước trong xã hội nó ngu gì mà nó lại sửa đổi để nó không là tham nhũng nữa. Và ngày nay ở Việt Nam, bọn Việt Nam Cộng sản cũng đang trên đà sụp đổ như thế, và nó cứ đưa ra cái khẩu hiệu là thôi bây giờ chỉnh đảng để cứu đảng, và nó mượn cớ chỉnh đảng để cứu đảng, để cái nhóm lợi ích này nó đấu đá với nhóm lợi ích kia, và nó đấu đá cho đến lúc nào mà có một nhóm lợi ích nó đủ uy thế thì nó sẽ loại trừ tất cả các cái nhóm lợi ích khác. Vì thế cho nên từ mấy năm nay tôi đã có biết bao nhiêu bài bình luận về cái đề tài này rồi, hôm nay tôi chỉ nhắc lại mà thôi. Tôi nhớ rằng thì tôi đã cảnh báo chúng nó rằng một bài có tựa đề là đấu đá loạn cung đình, Việt Nam Cộng sản khó thoát chết. Bài nữa có tựa đề là chỉnh đảng loạn cung đình, Việt Nam Cộng sản tự chuyển hóa. Đúng, nó rước kinh tế thị trường vào hệ thống của nó, thì nó đã rước kẻ địch vào trong lòng nó rồi, nó cứ đổ thừa cho thế lực thù địch nước ngoài. Bây giờ không thấy nó nói đến chuyện nước ngoài đấy, nó gọi là những cái bọn là tự chuyển hóa trong nước là thế lực thù địch, nó để phân biệt ra cái đảng ta và đồng chí ta và đồng chí địch, đồng chí địch đã ở trong ruột của nó rồi. Và bất bao nhiêu đợt chỉnh đảng, nhất là từ đại hội 11 đến đại hội 12 vừa đây, thì chúng ta thấy rằng nó càng chỉnh đảng thì đảng nó càng vỡ. Cho nên tôi đã có một bài bình luận thời sự có tựa đề là Đảng Việt Nam Cộng sản càng chỉnh càng tệ và đang vỡ đảng. Và mới đây nhất thì tuần trước thì tôi đã có một bài bình luận nữa, và vì cái đợt này là Nguyễn Phú Trọng nó mở ra cái lò đốt củi, đốt củi thôi rồi lôi, thì bây giờ đảng nó, bây giờ cái lỗi hệ thống nó lan ra đến tất cả các ngành, cái cơ cấu trong chế độ của nó rồi, nó lan ra. Cho nên tuần vừa rồi tôi có bài tựa đề là đánh tham nhũng loạn cung đình, Việt Gian Cộng sản nổ lớn. Đó, đấy là tình hình tuần trước. Bây giờ tuần này thì lại tiếp tục nổ lớn nữa. Cho nên tôi mới nghĩ rằng thì nó đánh kiểu gì thì nó thanh trừng kiểu gì thì nó thanh lọc đảng kiểu gì thì nó vẫn là không thoát khỏi cái lỗi hệ thống. Cho nên cái bài này có tựa đề là còn nằm trong lỗi hệ thống Việt Gian Cộng sản hết thuốc chữa. Bây giờ ngay trong nội bộ của Đảng Cộng sản có cái anh thuộc cái tầng lớp là kỹ trị của Đảng Cộng sản, đó là anh giáo sư tiến sĩ Phạm Quý Thọ. Anh cũng mới viết một bài được các đài ngoại Trung Quốc trích đăng. Anh cũng nói đến lỗi hệ thống. Và anh nói là cái lỗi hệ thống của Đảng Cộng sản cầm quyền ở Việt Nam nó nằm ở chỗ nào? Nó nằm ở chỗ là nó đoạt quyền sở hữu đất đai và tài sản vào trong tay nhà nước. Cái lỗi hệ thống đó là lỗi hệ thống lớn nhất là quyền sở hữu của nhà nước về mọi mặt. Cái lỗi hệ thống thứ hai là cái đảng đó đang bị tha hóa về quyền lực, là vì tham nhũng tha hóa về quyền lực. Và tôi lấy làm thú vị là chính cái anh thuộc lại kỹ trị ở trong nước của Cộng sản, anh Phạm Quý Thọ này, anh cũng đã nói y như là tôi đã từng nói ra là Cộng sản vào kinh tế thị trường là hệ thống, lỗi hệ thống là Cộng sản mà đi vào kinh tế thị trường. Và vì thế cho nên nó đánh tham nhũng kiểu gì thì đánh thì nó mà chứ còn nằm trong lỗi hệ thống đó, nó không vượt lên trên chế độ là nó phải thay đổi thể chế chứ không phải là cơ chế. Và Đảng Cộng sản không được phép độc quyền độc đảng cai trị đến nữa rồi. Bây giờ nó đánh tham nhũng kiểu gì mà tôi nói rằng thì nó hết thuốc chữa. Hiện nay nó đang đánh tham nhũng, và nó đánh tham nhũng bằng nhân sự. Nó thằng này tham nhũng thì nó bỏ tù, thằng kia bỏ tù thì nó, thằng nhẹ thì nó kỷ luật đảng, nặng thì nó mới ra dùng đến kỷ luật nữa. Đấy là cái thiếu sót lớn nhất làm cho nó không vượt ra khỏi lỗi hệ thống được, là bởi vì cái hệ thống luật pháp là bố láo, luật pháp của nhà nước lại đứng ở dưới luật đảng, nó xử luật đảng xong rồi nó mới cho nước xử. Đấy là cái yếu tố mà tôi đã phê bình cái Liên Xô Perestroika mà không có Glasnost, phải là Glasnost mà không kịp. Bây giờ ở Việt Nam thì nó không có lát, nó không có minh bạch về luật pháp, không cho người ta tố cáo, không có tự do ngôn luận thì làm sao mà đánh được tham nhũng được. Và trong nước bây giờ người ta đã đánh giá cái chống tham nhũng của chế độ là bây giờ nó lan tràn ra rồi, và nhà báo độc lập ở trong nước là từ trong đảng của nó bây giờ đi ra tự chuyển hóa đó, là anh Phạm Chí Dũng. Anh viết bài có thể là cải tổ hay thay mẫu. Bây giờ chẳng những nó nổ lớn rồi, bây giờ nó đến cái chỗ mà nó thanh lọc thì anh Phạm Chí Dũng bảo à có thay mẫu được hay không. Và bởi vì đánh tham nhũng đến cái đường nó nổ lớn rồi thì báo chí ở trong nước, báo chí lề nàng của nhà nước cũng được tham gia vào tố hết chỗ này chỗ kia, là làm cho là bộc lộ ra cái xã hội cũng như Đảng Cộng sản là nó tham nhũng từ trên xuống dưới, từ trung ương nó tham nhũng kiểu trung ương, từ tỉnh nó tham nhũng kiểu đồng tỉnh, huyện nó tham nhũng kiểu huyện, xã nó tham nhũng kiểu xã, thôn nó tham nhũng kiểu thôn. Bây giờ cái sự lan tràn nổ lớn này cho chúng ta thấy rằng cái chế độ của nó mắc cái lỗi hệ thống mà nó không chịu thay đổi thể chế thì nó hết thuốc chữa. Bây giờ nó đánh tham nhũng, nó đánh từ trên xuống dưới, bây giờ đánh từ dưới lên trên, làm cho cái đảng của nó càng ngày càng tan hoang ra, và nó đánh lan cho mọi cơ cấu. Và cái đống củi của anh Nguyễn Phú Trọng, người ta cứ nói là củi tươi vào cũng chết, củi khô vào cũng chết, nhưng mà bây giờ trong nước này, báo chí lề đảng nó lại tuyên dương anh Nguyễn Phú Trọng là người đốt lò vĩ đại. Đó, bây giờ người đốt lò vĩ đại đứng trước một đống củi từ trên xuống dưới như thế, từ trung ương đến địa phương như thế, thì loài ra rằng trong khi nó tố cáo với nhau trong cái đợt này mới đây ấy, thì nó loài ra là nó tham nhũng, nó thôi nát từ bộ công thương rồi đó. Khi mà nó đi vào kinh tế thị trường ấy, nó có tới 4 bộ: bộ công nghệ nhẹ, bộ công nghệ nặng, bộ nội thương, bộ ngoại thương. Bây giờ nó nhập lại về bộ công thương, mà cả cái bộ công thương đó, 4 bộ nhập lại đó, bây giờ đang bị chiếu tương về vấn đề tham nhũng. Đấy là một bộ. Rồi bộ giao thông vận tải nữa. Mấy đợt trước thì chúng ta thấy rằng bộ giao thông vận tải nó vẫn còn bênh vực cái trạm thu thuế cầu đường BOT đấy. Bây giờ đánh tham nhũng, bây giờ lan đến trách nhiệm của bộ giao thông vận tải. Và đánh tham nhũng nữa thì lan đến cái trách nhiệm của bộ công an đấy. Rồi bây giờ lòi ra là nó truy tố, nó đem ra tòa, đến cả bộ các hệ thống ngân hàng. Thành ra là nếu mà chỉ nhìn cái cuộc loạn cung đình của cộng sản với con mắt rằng thì nhóm lợi ích này đánh nhóm lợi ích kia vân vân thì chưa đủ, phải thấy rằng nó đánh nhau thôi thì nó lan ra hết. Thành ra người ta cứ nghi rằng anh Nguyễn Phú Trọng củng cố quyền lực để thanh toán những cái tên nào mà nó cạnh tranh với anh về cái chức chủ tịch nước vân vân, và người ta nói là bao giờ thì sờ đến Nguyễn Tấn Dũng vân vân. Bọn cộng sản nó đánh nhau thì đánh nhau, nó tranh quyền đoạt lợi với nhau thì tranh quyền đoạt lợi, nhưng mà nó đã nhắc nhở nhau qua cái lời của ba Dũng khi nó bị hạ bệ. Nó nói rằng tôi rút lui là tôi muốn làm người tử tế, tôi cũng mong các đồng chí cũng là người tử tế. Cái câu đó người ta chỉ nghĩ rằng đó Nguyễn Tấn Dũng nó mỉa mai, nhưng mà thực ra là Nguyễn Tấn Dũng nó nhắc đến cái quy luật mafia đỏ của nó, là đồng chí với nhau gì thì gì cũng phải tử tế với nhau. Và bây giờ chúng ta không cần biết là nó có sờ đến Nguyễn Tấn Dũng hay không, chúng ta chỉ biết rằng thì cái lỗi hệ thống của nó tràn lan đến từ trên xuống dưới và từ ngành nọ sang đến ngành kia rồi. Thành ra tôi mới đặt vấn đề lỗi hệ thống chứ không phải là lỗi cá nhân hay lỗi nhóm này nhóm kia. Và với cái lỗi hệ thống như thế, và với cái loạn cung đình của nó như thế, thì chúng ta thấy rằng nó có thoát hiểm được hay không. Không phải là bọn đương sự nó không biết cái điều đó. Từ khi Nguyễn Phú Trọng nó lên Tổng Bí thư, nó đã đưa ra 27 điều để phải chỉnh sửa cho đảng đó. 27 điều đó chia làm 3 loại. Một loại là các đồng chí của nó, cái lý tưởng cộng sản nó bị phai nhạt rồi. Và cái loại thứ hai là các đồng chí của nó đã hủ hóa bản thân và gia đình đến mức nghiêm trọng rồi. Và cái loại mà đáng trách nhất, phải tránh nhất là cái loại thứ ba, là đã bỏ đảng và chống đảng rồi. Và bây giờ tôi vào tham khảo cái tạp chí cộng sản nó vào lúc này nó nói cái gì. Nó có đăng một bài của thạc sĩ Nguyễn Đức Bệnh, Học viện Hành chính Quốc gia Cộng sản. Nó nói về cái cuộc trình đảng của nó, thì nó nói rằng thì tham nhũng là cái bệnh chung của con người, ai chả tham nhũng. Đánh tham nhũng là cứ đánh thôi, nhưng mà về thông cảm như đảng nên thì là nó cũng là con người mà thôi. Nhưng mà tôi thích cười lắm, nhưng mà tôi đem vào làm tài liệu tham khảo của tôi hôm nay với cái bài của nhà truyền thông Radio Talk của nước Mỹ là ông Dennis Prager. Ông nói về cái lỗi hệ thống của Đảng Cộng sản không thuốc chữa là bởi vì cái nước Việt Nam dưới quyền của nó bây giờ nó thành ra đầy mâu thuẫn. Mà cái mâu thuẫn đó thì tôi lấy làm thú vị là nó gợi ý rằng cái mâu thuẫn trong lễ hệ thống của Cộng sản là nó là Cộng sản mà nó đã bị hành kinh tế thị trường. Để mâu thuẫn cơ bản của lỗi hệ thống của Trump là đi vào kinh tế thị trường. Đấy, đấy. Cái bài kết luận của tôi ở chỗ đó. Và bây giờ đây là những tham khảo của tuần này mà tôi đem vào để dùng cho bài bình luận thời sự. Bản tin ngày 19 tháng 3 2018 của đài BBC có đăng bài của Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Quý Thọ gửi cho BBC từ Hà Nội, có tựa đề là Tống tham nhũng đang gặp phản ứng mạnh. Ông Phạm Quý Thọ này giáo sư đã gọi là trong hàng ngũ kỹ trị của chế độ rồi. Đó. Trong cái bài này thì ông cũng nói về, ông nhắc lại cái chuyện mà Bộ Công an mà tổ chức đánh bạc thì lừa đảo rửa tiền. Đó, rồi thì ông đặt vấn đề là tham nhũng vặt. Bây giờ trước kia cái tham vọng, nhưng mà bây giờ cái nhóm lợi ích chung cao, tức là nó lan đến gì? Đến cấp trung và cấp cả rồi. Cán bộ biến chất ở cơ sở phường, xã, rồi các cán bộ trung cấp thoái hóa ở tỉnh, huyện và các doanh nghiệp. Nhóm lợi ích cao ở bộ máy chính quyền trung ương trục lợi, có xu hướng tự diễn biến thông qua tham nhũng chính sách. Chế độ Cộng sản nó có những cái gì hay lắm. Tham nhũng chính sách nha. Đấy, rồi. Ông này cũng nhắc đến Phạm Công Danh, Trầm Bê, Hà Văn Thắm, Đinh La Thăng này kia. Rồi ông cũng nhắc đến cái vụ Mobifone mua AVG này. Rồi ông cho đây là nhóm lợi ích cấp cao đang làm khổ chế độ. Nhưng mà cái tôi chú ý nhất là cái dàn bài phần sau của cái bài này của ông Phạm Quý Thọ, là ông nói là tất cả những cái đó là ba lý do về thể chế đó, sao thể chế lỗi hệ thống đó. Trước hết, sở hữu chủ nhà nước hay là toàn dân đã tạo ra tách biệt lớn giữa chủ sở hữu và người đại diện vốn của nhà nước. Thứ hai là tha hóa quyền lực, Đảng lãnh đạo tuyệt đối và toàn diện, phù hợp với cơ chế kế hoạch hóa tập trung. Từ ngày đổi mới, khi Đảng có chủ trương lấy thị trường là công cụ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, cho phép các đảng viên và gia đình họ được làm giàu. Đấy là cái lỗi thứ ba. Hai. Cái lỗi thứ ba là Đảng Cộng sản lãnh đạo kinh tế thị trường là điều chưa có tiền lệ trong quá trình lịch sử phát triển của các quốc gia. Và tóm lại, Đảng Cộng sản Việt Nam quyết liệt chống tham nhũng để lấy lại niềm tin của dân chúng, nhưng quá trình này nay đã dần sang giai đoạn khó khăn, nhất là khi các nhóm lợi ích cấp cao đang phản ứng, như là đã từng phản bác lại kết luận của Thanh tra Chính phủ về vụ Mobifone mua AVG. Đó, và đặt câu hỏi rằng, câu hỏi này là các vụ nhạy cảm này có làm cho Đảng thỏa hiệp chùn bước hay không? Đó, thì nó sẽ xét tử tế với nhau. Và cuối bản tin thì nói cho ta biết là Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Quý Thọ là gì? Là từ Học viện Chính sách và Phát triển Bộ Kế hoạch Đầu tư Việt Nam. Đó, đấy, cái kỹ trị này. Đó. Bây giờ tôi tài liệu tham khảo thứ hai là tôi tham khảo ông nhà báo tự do Phạm Chí Dũng đăng cho VOA ngày 21 tháng 3 năm 2018. Cũng nhắc lại rằng thì ông Nguyễn Phú Trọng này, ông đưa anh Trần Quốc Vượng vào từ Thường trực Ban Bí thư vào để giúp anh điều tra các vụ tham nhũng, giống như là Vương Kỳ Sơn ở bên Tàu giúp cho Tập Cận Bình về đấy. Và anh Phạm Chí Dũng nói rằng thì với cái chiến dịch nổ lớn này thì ông đặt câu hỏi rằng cái chiến dịch này là chỉ cải tổ chế độ thôi hay là còn thay máu chế độ nữa. Và ông cũng nhắc là chúng ta biết rằng bây giờ cái cải tổ hay thay máu này nó lan sang đến những cái nơi mà được coi là bất khả xâm phạm, mà được coi là vùng cấm trước đây, bây giờ nó lan sang đến Bộ Công an, giờ nó lan sang đến Bộ Công an thì nhắc đến cái vụ mà tướng Nguyễn Thanh Hóa chứa cờ bạc thì nhắc Vũ Nhôm này kia đó. Và nhắc đến cái nỗ lực của Nguyễn Phú Trọng là cải tổ Bộ Công an nhiều lắm mà bây giờ khui ra rất nhiều. Và ông Phạm Chí Dũng cũng nhắc là vụ Đinh La Thăng, thành ra là nói rằng thì là bây giờ nó lan đến Ủy viên Bộ Chính trị, thế là không còn vùng cấm nữa. Và ông Phạm Chí Dũng ông đặt câu hỏi về cơn địa chấn sắp đến, tức là bây giờ đánh tham nhũng nó lan ra đến, chẳng những nó nổ lớn mà nó còn lan tỏa ra đến các bộ, các cơ cấu chóp bu cho đến các địa phương nữa. Và ông Phạm Chí Dũng nói đến cái cơn địa chấn sắp đến, tức là nếu mà đánh tới là sẽ thành cơn địa chấn. Và cái chiến dịch nó sẽ đi từ kiểm tra đến tận cấp huyện, cấp quận, thay vì chỉ kiểm tra cấp tỉnh, cấp thành như trước đây. Đó, và lại cho ban bí thư của Trần Quốc Vượng được nhiều thẩm quyền để kiểm tra. Sẽ được kiểm tra xong thì phải quyết định xử lý như thế nào. Ban bí thư sẽ được quyết xử lý kỷ luật không chỉ đối với các quan chức cấp tỉnh thành, mà còn có thể ra thông báo kỷ luật luôn cấp ủy viên Trung ương Đảng mà không cần xin ý kiến của Tổng bí thư, hoặc chỉ cần thông báo cho Tổng bí thư về vụ việc kỷ luật đó. Và ông Phạm Chí Dũng nhắc đến Trần Quốc Vượng là ai này, tôi lướt qua đi. Ông cũng ví Trần Quốc Vượng như là Vương Kỳ Sơn của Tập Cận Bình. Thế ông Phạm Chí Dũng cho biết rằng thì cái chiến dịch nó lan tỏa để từ trên xuống dưới là đảng của nó sẽ rất là lúng túng trong cái việc đánh tới đâu thay máu hay là chỉ cải tổ thôi. Và ông đặt vấn đề rằng bây giờ không còn đánh phe này đánh phe kia mà đánh qua đánh lại trước không còn đánh một chiều nữa. Tức là tôi liên hệ gợi ý, tôi nhớ lại cái đánh giá của tôi là bây giờ đồng chí địch đồng chí ta trong đảng là nó đánh tốt. Và đến đây lại có một bài bình luận thời sự nữa của ông Bùi Tiến ngày 22 tháng 3, cũng đăng trên Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Ông đặt vấn đề rằng cái đống củi lớn mà ông bây giờ đảng khui ra trước thềm đại hội nghị trung ương bảy hình như là tháng 5 sắp tới này, ông đặt vấn đề rằng thì là bây giờ bên Tàu Tập Cận Bình nổi lên là hoàng đế đỏ ở Bắc Kinh, thì có thể là Nguyễn Phú Trọng cũng muốn làm như thế, phải không? Đó. Và Tập Cận Bình ông cũng nhắc lại rằng thì đây là cuộc sát phạt đảng mà nó chưa từng có. Thì tôi không đồng ý với ông, là bởi vì cái đợt mà Lê Duẩn nó nhận vũ khí của Liên Xô để nó đánh dẫn lên, nó trà đạp chuyện đình Paris và nó đánh chiếm luôn miền Nam đó, thì nó chống Tàu, và lúc đó nó sát phạt đảng nữa mạnh hơn bây giờ nhiều. Thành ông Bùi Tiến này, ông ở trong đảng mà sao ông lại nói sai như thế? Ông cho rằng đây là cuộc sát phạt chưa từng có. Thì ông cũng nhắc lại rằng cái cuộc sát phạt này nó lan đến Bộ Công Thương, Bộ Giao thông Vận tải, rồi Bộ Công an, rồi ở đấy. Và ông cho rằng thì đánh vào Bộ Công an, tức là ông Nguyễn Phú Trọng đánh vào uy tín của Đại tướng Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Thì đấy, tôi đem này vào đây để tôi thấy rằng ông Bùi Tiến là từ trong đảng đi ra, mà ông lờ đi cái vụ Lê Duẩn thanh kiện đảng, đến nỗi Hoàng Văn Hoan phải chạy sang Tàu đó. Rồi đến đây thì tôi cũng để ý đến một bài đăng ở trên nhà đài Á Châu Tự Do của Kính Hòa, đặt câu hỏi là liệu Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có ra tòa hay không. Nhưng mà tôi nghĩ rằng thì cái vấn đề này không cần phải đặt ra, cho nên tôi lờ đi. Đài Á Châu Tự Do cũng nhắc lại cái lời ông Phạm Chí Dũng bình luận rằng thì trong cái vụ Mobifone mua AVG hoàn toàn không thấy nhắc tới bóng dáng công ty VCS của bản Việt của bà Nguyễn Thanh Phượng. Đấy. Tôi nghĩ rằng thì chúng nó sẽ tử tế với nhau, là bởi vì trong cái đám ma Phan Văn Khải thì có thấy Nguyễn Tân Dũng xuất hiện. Và Đài Á Châu Tự Do cũng cho rằng theo lời ông tiến sĩ Nguyễn Quang Á thì cho rằng Nguyễn Tân Dũng sẽ an toàn, tôi đồng ý ông này. Và ông nói rằng đồng chí của họ thì họ có thể giết như chơi, nhưng vấn đề là chỗ nó rắm rối, nó ràng buộc chằng chịt lẫn nhau. Ông đánh tôi thì tôi có thể thò ra chuyện khác là ông toi, họ phải cân nhắc là vì nó có thể đụng tới mình thôi ông. Nên đấy, thì tôi nhắc lại rằng đám ma Phan Văn Khải có mặt bà Dũng. Bây giờ tôi theo dõi báo chí ở trong nước, báo nhà nước xem sao. Thì báo Người Lao Động ngày 23/3/2018 có đăng tin về cái vụ Mobifone đề nghị được hướng dẫn sửa sai. Thì tuần trước chúng ta đã biết rằng cái phe Mobifone và AVG bây giờ nó họp nhau lại 6 tiếng đồng hồ. Nó ra lệnh cho AVG trả lại tiền mà Mobifone dùng ngân sách nhà nước để mua, để làm thiệt hại ngân sách bao nhiêu. Bây giờ Mobifone sẽ được hướng dẫn sửa sai. Nhưng mà cái chuyện sửa sai này đã không thành vấn đề, là bởi vì Nguyễn Phú Trọng tiếp tục làm tới và liên hệ đến anh Bộ trưởng Thông tin Truyền thông là anh cái gì đó, Trương Minh Tuấn đó. Đó. Bây giờ bản tin ngày 23/3 của đài Sputnik của Nga đó đăng tin rằng cái cuộc đánh tham nhũng này nó lan sang đến hệ thống ngân hàng, làm rõ sai phạm của quan lớn ngân hàng nhà nước Đặng Thanh Bình. Đấy là đài Sputnik của Nga, tiếng nói nước Nga đấy, nói này Việt Nam. Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao vừa tống đạt quyết định truy tố ông Đặng Thanh Bình, nguyên phó tổng giám đốc ngân hàng nhà nước Việt Nam cùng 4 đồng phạm về tội danh thiếu trách nhiệm trong nhiệm vụ gây hậu quả nghiêm trọng. 4 bị can khác trong vụ án là Hà Tấn Phước, tổ trưởng giám sát, nguyên phó giám đốc ngân hàng nhà nước chi nhánh Long An, bây giờ xuống tới chi nhánh Long An rồi nhá. Phạm Thế Tuân, tổ phó giám sát, nguyên phó giám đốc ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh, Lê Văn Thanh, nguyên chánh thanh tra ngân hàng nhà nước tỉnh Long An, và Ngô Văn Thanh, thành viên tổ giám sát, nguyên phó tổng thẩm tra giám sát tuân thủ Vietcombank Long An. Theo cơ quan tố tụng, hành vi của 5 bị can này liên quan tới vụ án Phạm Công Danh và đồng phạm gây thất thoát hơn 9.000 tỷ đồng. Theo cáo trạng, bị can Đặng Thanh Bình được phân công phụ trách cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng nhà nước, giúp thống đốc chỉ đạo việc tái cơ cấu 6 ngân hàng thương mại cổ phần hoạt động yếu kém, trong đó có ngân hàng thương mại cổ phần Đại Tín. Rồi nhắc lại là ngày 15/8/2023 Bình ký trình Thủ tướng Chính phủ phương án tái cơ cấu ngân hàng Đại Tín. Rồi tôi không đi vào chi tiết cụ thể có khả năng về tài chính thì tôi không đi vào chi tiết. Tóm lại là Sputnik, tiếng nói nước Nga, là cho chúng ta thông tin về cái nổ lớn này nó đang nổ lan sang cái hệ thống ngân hàng như thế nào bây giờ. Nó nổ chuyện ngân hàng nó nổ chi tiết rồi, bây giờ tiếp tục làm tiếp. Đó. Và thì trở lại với một bài nữa của ông Bùi Tín, cũng đăng, không phải đăng ở trên blog VOA mà đăng trên báo tiếng dân.com. có tựa đề là những cuộc tự diễn biến tự chuyển hóa nối tiếp. Đó. Cái bài này cho chúng ta những cái thông tin nó làm như thế nào. Chống hiện, bây giờ Bộ Chính trị và Tổng Bí thư Tổng Trọng Kha không biết bao nhiêu nghị quyết chống hiện tượng tự diễn biến tự chuyển hóa trong đảng, ngăn chặn sự thức tỉnh của nhiều đảng viên, nhất là các đảng viên cao cấp chuyển thành chiến sĩ dân chủ. Đấy, chuyển thành chiến sĩ dân chủ đó là tự chuyển hóa, đó là cái loại mà thứ ba mà Nguyễn Phú Trọng đã tự kiểm điểm đó. Hiện tượng nói trên vẫn đang diễn ra với nhiều đảng viên cấp cao trở thành chiến sĩ dân chủ hàng đầu. Đó là tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, tướng Đặng Quốc Bảo, đại tá Nguyễn Đăng Quang, cựu đại sứ Nguyễn Trung, đại tá Nguyễn Ngọc Toản, vợ trung tướng Cao Văn Khánh đã mất, đại tá Phạm Đình Trọng, cựu đảng viên Bùi Minh Quốc, đảng viên Lão Thành Nguyễn Khắc Mai, vân vân và vân vân. Và nhiều đảng viên đã công khai thoát đảng, cũng như vô số đảng viên đã lặng lẽ từ bỏ sinh hoạt đảng, vô số đoàn viên thanh niên cộng sản từ bỏ sinh hoạt đoàn. Đấy, phai đảng nhạt đoàn mà ông Nguyễn Phú Trọng cũng nêu ra đó. Từ bỏ sinh hoạt đoàn để ông Trọng phải than rằng, đấy đây này, để ông Trọng phải than rằng có xu thế nhạt đảng khô đoàn rất nguy hiểm cho đảng trong thời kỳ suy thoái không sao kiểm soát nổi. Giờ Bùi Tướng cũng nhắc lại tự diễn biến, tự diễn hóa của ông Đinh La Thăng. Rồi bây giờ đến Bộ trưởng 4T, thông tin truyền thông nữa. Trường hợp tự diễn hóa của Trương Minh Tuấn, một thời hét ra lửa, chăm chạm hết báo này đến báo khác, thu thẻ làm báo của hàng chục nhà báo ngay thật. Sau khi được kiêm thêm chức phó ban tuyên huấn Trung ương, Tuấn càng thêm hung bạo với các blogger và các tổ chức xã hội dân sự, là hung thần trảm tự do ngôn luận, nay tự diễn biến thành kẻ tội phạm đầu sỏ trong vụ đại án Mobifone AVG, tự cắt đứt hy vọng tràn đầy được vào Bộ Chính trị trong cuộc họp Trung ương 7 tháng 5 sắp tới, và có thể bị trảm, mất chức và còn lệnh án khá cao. Giờ ông Bùi Tiến cũng nhắc đến trường hợp ông tướng Nguyễn Thanh Hóa từng trảm hàng trăm tội phạm dùng công nghệ cao đánh bạc rửa tiền đấy kìa. Bây giờ chính ông ấy đã bị đưa ra tòa, bị bắt về cái tội đánh bạc trên Internet. Sự chuyển hóa bi đát hơn là của Trung tướng Phan Văn Vĩnh, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát uy quyền khủng khiếp, tuy đã về hưu vẫn không yên, bị hạch tội bao che bảo kê cho tội ác, nói trên là bảo kê cho đánh bạc trên Internet. Tự chuyển hóa thành một tội phạm lớn, chắc sẽ mất hết hai ngôi sao tướng, huân chương, huy chương và danh nghĩa đảng viên có nhiều thẩm niên. Và ông Bùi Tiến kết luận rằng, cuộc tự chuyển hóa hiện nay chưa chấm dứt. Có nhiều phỏng đoán rằng cuối tháng 3 sang tháng 4 tới sẽ còn nhiều cuộc trảm tướng ly kỳ hơn, bi thảm và chấn động hơn. Những hiện tượng tự chuyển hóa, tự chuyển hướng mới nữa sẽ diễn ra ngay trước và trong cuộc họp giữa nhiệm kỳ thứ 7 sẽ rất sôi động của Ban chấp hành Trung ương. Khóa 12. Bây giờ tôi đem vào đây cái tài liệu tham khảo về tạp chí Cộng sản mà lúc nãy tôi đề cập đến là nó tự kiểm điểm, nó nói này, về tính gian dối và sự lợi dụng chức quyền của một số cán bộ công chức viên chức thoái hóa biến chất. Nó nói này, gian dối là một trong những thuật ngữ dùng để chỉ tính người. Người có tính gian dối là người thường có thái độ lời nói quanh co, úp mở, hư thực. Là Đảng Cộng sản đó gì? Luôn luôn hư thực. Nói quanh co, úp mở, hư thực. Nói mà đàn làm nẻo. Nhằm che giấu ý đồ và hành vi mờ ám xấu xa nào đó. Tính gian dối của con người không phải do ông trời ban cho, mà là một thứ tính lây nhiễm và lan truyền trong các xã hội đói nghèo lạc hậu, có sự bất công bất bình đẳng trong quan hệ. Nói xã hội như thế thì đảng có cái gian dối của con người. Rồi nói đến tính gian dối của một số cán bộ công chức viên chức thoái hóa biến chất có biểu hiện như thế nào. Bây giờ nó biểu hiện tức là thì anh ấy tự kiểm điểm. Bản chất mục đích hành vi của người cán bộ công chức viên chức gian dối là ở chỗ làm cho công tư lẫn lộn, đúng chiếm công vi tư, không phải là đảng viên mà đảng cái đó đấy. Đất của người ta mà nó gọi là quyền sở hữu toàn dân, chiếm công vi tư bây giờ nó chiếm tư vi công, làm cho công tư lẫn lộn, chính nó là công tư lẫn lộn, của tư của ta nó là của công bây giờ. Công tư lẫn lộn,
để lợi dụng việc công mưu tư lợi. Một số biểu hiện thường thấy họ là chỉnh sửa lý lịch, chỉnh sửa lý lịch là anh Chủ tịch nước Trần Đại Quang đó, để khai man tuổi tác, để khai man thành tích, đạo trích văn chương, đánh cháo khái niệm, tung tin thất thiệt, trẻ giấu sự thật, ém nhẹm vật chứng, im nhẹm vật chứng, trao đổi hoặc làm thất lạc lẫn lộn hồ sơ giấy tờ, mua đồ giả khai thành đồ thật. Vì ta lại mua đồ giả việc khai thành đồ thật để mua sắt vụn về nhưng mà mua bằng cái giá là tàu còn tốt, che giấu mua đồ giả thành đồ thật, tùy tiện bày đặt các quy định thủ tục có tính chất nhiêu khê phiền hà sách nhiễu, đặc biệt là nhắm vào các cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ tư nhân này. Rồi thực tế hoạt động công vụ trong bộ nhà nước ta nhiều năm qua cho thấy những cán bộ công chức viên chức có tính gian dối đều trực tiếp hoặc gián tiếp vi phạm chính sách chế pháp luật, nhất là vi phạm những quy định pháp luật về quyền và lợi ích của công dân với các hình thức mức độ tính chất khác nhau. Và anh đưa ra cái kết luận rằng tính gian dối và sự lợi dụng chức quyền của một số cán bộ công chức viên chức thoái hóa biến chất thường đi đôi với nhau. Đó, tức là làm quyền đấy là gian dối thì nó sinh ra làm quyền. Đấy tôi đem vào đây để thấy rằng bọn cộng sản tự kiểm điểm với nhau như thế nào. Nhưng mà tôi quý nhất là cái tài liệu này và tôi tham khảo, và tôi xin đọc nguyên văn cái tài liệu này để tham khảo, là cái tài liệu tham khảo để kết luận cho bài bình luận thời sự hôm nay, là vì nó cho ta thấy rằng cái lỗi hệ thống của cộng sản nó tạo nên một cái xã hội như thế nào, và nước Việt Nam chúng ta ngày nào mà còn bọn cộng sản này cầm quyền thì không bao giờ khá lên được. Đây là bài của Dennis Prager của nước Mỹ, đấy là một cái talk show, radio talk show của nước Mỹ mà website Ba Cây Trúc đem về dịch ra thành tiếng Việt. Mà ở trên đầu của cái bài giới thiệu này có cái video, cái ảnh video mà ông Prager ông nói trên talk show của ông, coi như là cái kết luận của cái bài này. Ông đặt câu hỏi tức cười lắm. Tôi đọc nguyên văn, anh chị em nghe kỹ. Nguyên văn: Đảng Cộng sản Việt Nam đã hy sinh hơn 2 triệu người dân Việt Nam để thành lập chế độ Cộng sản. Nhưng cuối cùng họ lại dùng chủ nghĩa tư bản để làm giàu. Đi đánh tư bản mà lại dùng tư nghĩa để làm giàu. Nhưng nhắc lại nhé, Đảng Cộng sản Việt Nam đã hy sinh 2 triệu người dân Việt Nam để thành lập chế độ Cộng sản. Nhưng cuối cùng họ lại dùng chủ nghĩa tư bản để làm giàu. Vậy 2 triệu người Việt Nam đã chết để làm cái gì? Tôi rất thích cái kết luận này. Bây giờ nguyên văn: Nếu ai hỏi Việt Nam có điều gì đặc biệt, tôi sẽ trả lời rằng Việt Nam là đất nước của những điều vô lý được coi như là chân lý, và những chuyện ngược đời được coi là chuyện đương nhiên. Mâu thuẫn đấy. Dân tộc Việt Nam có lịch sử 4.000 năm dựng nước và giữ nước, nhưng phải đến thế kỷ 20 mới có một người được cho là đẻ ra cả dân tộc. Tuyên truyền của nó là Hồ Chí Minh coi như đẻ cái dân tộc đấy. Dân tộc Việt Nam có lịch sử 4.000 năm dựng nước và giữ nước, nhưng phải đến thế kỷ 20 mới có một người được cho là đẻ ra cả dân tộc. Có một tổ chức tự phong cho mình là tổ chức duy nhất có thể lãnh đạo được đất nước, và bất cứ ai không tin vào điều đó đều bị cho là thế lực thù địch Đảng Cộng sản đó. Tổ chức này luôn tự nhận là trung thành với chủ nghĩa Mác Lê, nhưng đến cả một lý thuyết quan trọng và bậc nhất của chủ nghĩa Mác Lê họ cũng làm ngược lại. Đó là mâu thuẫn là nguồn gốc của sự phản đấy. Nó trước mâu thuẫn mà. Đấy. Đấy nha. Câu này rất là hay. Nó cho là mâu thuẫn là nguồn gốc của sự phát triển, mà tại sao nó không dám chấp nhận đối lập? Ông Prager viết như thế này: tổ chức này luôn tự nhận là trung thành với chủ nghĩa Mác Lê, nhưng đến cả một lý thuyết quan trọng và loại bậc nhất của chủ nghĩa Mác Lê họ cũng làm ngược lại. Đó là Bác Lê nói mâu thuẫn là nguồn gốc của sự phát triển, nhưng họ lại không bao giờ chấp nhận một tổ chức nào đối lập với họ, có nghĩa là họ không chấp nhận có sự mâu thuẫn. À, hay quá. Họ luôn nói rằng giai cấp công nhân là giai cấp giữ vai trò lãnh đạo, nhưng thực ra giai cấp công nhân ở Việt Nam đang lo đi làm tăng ca kiếm ăn từng bữa, nói gì đến lãnh đạo ai. Họ luôn tự hào khi nhận mình là đầy tớ của nhân dân, chỉ tiếc là ở xã hội này ông chủ đi quê tàu và ở nhà cấp 4, còn đầy tớ thì ở biệt thự và đi xe hơi. Mỗi lần ông chủ cần đầy tớ giúp việc gì thì phải làm đơn xin xỏ, phải đút lót tiền bạc. Nghe nói lương công chức nhà nước bác học bất đồng, nhưng người ta lại đua nhau bỏ cả 100 triệu đồng để xin vào biên chế nhà nước. Người dân còng lưng nộp thuế nuôi cán bộ, nhưng mỗi khi cần cán bộ giúp việc gì thì phải đi xin, đi nài nỉ, đi bôi trơn, và họ coi đó là chuyện bình thường. Nhà nước của dân, do dân và vì dân, nhưng người dân thì chẳng được quyền lựa chọn người lãnh đạo. Muốn biết thông tin chính xác về tình hình trong nước thì phải đọc báo chí của nước ngoài, và muốn lên tiếng ủng hộ chủ quyền biển đảo thì hãy lên mạng mà hô hào, chớ có dại ra đường mà biểu tình, mà phải vào ngồi nhà đá. Công an thì càng ngày càng đông, nhưng tội phạm thì ngày càng tăng. Người dân bị mất trộm mà lên báo công an thì bị coi như là kẻ đi ăn trộm. Người dân bị mất trộm mà lên báo công an thì bị coi như kẻ đi ăn trộm. Muốn được giải quyết thì đừng nói nhiều nhé, tiền đâu đưa mau. Nhưng ngạc nhiên là dân họ ngoan lắm. Đưa tiền xong lại còn cảm ơn, giống như họ vừa được ban phát mà đặc ân vậy. Pháp luật thì khắt khe, nhưng khi dân phạm luật thì họ bỏ tiền ra để chạy tội. Vậy thì tội gì mà không ban hành thật nhiều thứ luật khắt khe? Cứ chửi thời pháp thuộc siêu cao thuế nặng, nhưng thời nay thuế má đâu có kém. Ví dụ như mua 1 lít xăng là đóng hơn 10.000 tiền thuế đó. Suốt ngày tuyên bố chống tham nhũng, nhưng càng chống tham nhũng thì tham nhũng lại càng tăng. Càng tỉnh giản biên chế thì công chức lại càng đông. Bệnh viện trường học thiếu thì không chịu xây, mà suốt ngày đổ tiền vào xây tượng đài, xây bảo tàng để làm cảnh. Công ty nhà nước nào cũng báo lỗ, nhưng lương lãnh đạo của công ty thì ở trên trời, và đặc biệt chẳng bao giờ thấy công ty phá sản. Suốt ngày chê bai các nước tư sản, nhưng động tí là lại đi ngửa tay xin tiền viện trợ. Nông sản ế phải đem đổ bỏ, nhưng ở chợ thì bán tràn lan nông sản của Trung Quốc. Kiểm lâm thì đi phá rừng, hải quan thì đi tiếp tay cho buôn lậu. Sinh viên ra trường thất nghiệp thì nhường chỗ cho con cháu quan chức dốt nát vào làm. Nhưng nghịch lý lớn nhất vẫn là đất nước đói nghèo lạc hậu, nhưng đảng thì lại quang vinh muôn năm. Và cuối cùng, tuy là có nhiều điều vô lý như thế, nhưng nhân dân họ vẫn im lặng, họ cam chịu, họ sợ hãi. Tôi nhắc lại, những nghịch lý lớn nhất vẫn là đất nước đói nghèo lạc hậu, nhưng đảng thì lại quang vinh muôn năm. Và cuối cùng là tuy có nhiều điều vô lý như thế, nhưng nhân dân họ vẫn lặng im, họ cam chịu, họ sợ hãi. Cảm ơn Dennis Brecker để tôi mượn cái bài này làm kết luận bình luận thời sự của tôi ngày hôm nay. Vâng, đây là vài lời kết luận thêm ngắn gọn của tôi để đáp trả lại cái đánh giá của ông Dennis Brecker rằng tại sao như thế mà quốc dân Việt Nam chưa có đứng lên. Tôi nhắc lại rằng cuộc đấu tranh của chúng ta để đánh đổi bọn cộng sản ở Việt Nam nó tùy thuộc vào 3 yếu tố: thiên thời, địa lợi và nhân hòa. Về nhân hòa là lòng dân, thì chúng ta thấy rằng toàn dân đã bất bình với cái chế độ cộng sản này. Và tại sao họ chưa có khả năng đứng lên là bởi vì cái bộ máy đàn áp nó vẫn còn mạnh. Thì cái đó tôi gọi là địa lợi. Mà muốn có một bộ máy mà suy yếu, đàn áp suy yếu đi, thì phải có một tình hình quốc tế thuận lợi. Thế giới còn nương tay với nó, nhất là thế giới còn
chưa có chói tay được cái chỗ dựa cuối cùng của Đảng Cộng sản ở Việt Nam là bọn Cộng sản mới tàu, thì nó còn, bộ máy đàn áp của nó còn mạnh lắm. Dân Việt Nam cũng muốn đứng lên cũng không nổi. Vậy thì bây giờ tôi nghĩ rằng là đã đến một lúc tình hình quốc tế thuận lợi hơn trước rất nhiều. Cách đây 20 năm hay là 15 năm thì đã có một tình hình quốc tế thuận lợi rồi, nhưng mà chưa thuận lợi. Lúc đó là nó được vào WTO và nó được thế giới đương tay cho nó để khuyến khích nó đi từ cái nước chậm phát triển sang cái nước đang phát triển. Và người ta hy vọng rằng vào cái lúc mà giai cấp trung lưu, tức là middle class ở Việt Nam, nó mạnh lên một chút thì chế độ của nó không dân chủ hóa cũng không thể được. Nhưng mà nó đã lợi dụng cái thời gian, nó lươn lươn lẹo lẹo, nó gian gian dối dối và nó sống cho đến bây giờ. Và bây giờ là thế giới đang đặt vấn đề lại với nó, và nó cũng đang đặt vấn đề là nó lừa bịp như thế nào. Nhưng mà tôi nghĩ rằng nếu mà lần này chúng ta ảnh hưởng được vào cái những cái trung tâm quyền lực của thế giới và đưa cho họ những cái khuyến cáo cần thiết để làm cho cái bộ máy cầm quyền, bộ máy đàn áp của nó yếu đi. Hiện bây giờ là lương quân đội nó y như bên Bắc Triều Tiên, quân đội của nó là chưa đến nỗi như Bắc Triều Tiên, chưa là quân đội của nó đói rồi, không có tiền nuôi quân đội nữa. Bây giờ Việt Nam nó cũng đã không có tiền để nuôi công an mấy bộ đội rồi nữa. Cho nên phải có một cái tình hình quốc tế dí nó vào cái chỗ là vô kế khả thi nữa rồi, thì bộ máy đàn áp của nó sẽ yếu đi, và lúc đó thì là tạo điều kiện thuận lợi cho quốc dân Việt Nam đứng lên đánh đuổi chúng nó đi. Đánh đuổi không bằng bạo lực, mà chỉ cần đánh đuổi bằng tính chính đáng của một thể chế cầm quyền. Cái tính chính đáng của nó đã mất từ lâu rồi, bây giờ nó không thể nào nó tô vẽ gì để nó làm đẹp lên cho cái tính chính đáng của nó nữa. Và bây giờ đấu tranh bất bạo lực, ngày nào mà đấu tranh bất bạo lực thắng được cái bạo lực cầm quyền cộng sản thì ngày đó quốc dân Việt Nam sẽ có cơ hội làm lại lịch sử và làm lại một nước Việt Nam không như là ông Dennis Prager ông vừa mô tả. Tất cả những cái mâu thuẫn đó sẽ bị hóa giải. Và tôi hy vọng rằng thì với cái tình hình, với cái trật tự thế giới mới này, bọn cộng sản sống sót trên toàn thế giới đang bị các nước tự do dân chủ dồn vào cái thế bị động, và sẽ lần lượt nó sẽ phải chúng nó cũng phải tự chuyển hóa, thì cái chỗ dựa cuối cùng của bọn Việt Nam cộng sản ở Việt Nam không còn nữa, thì tôi hỏi nó đi đâu. Cho nên tôi mới đặt cái tựa đề này là cái chế độ của nó đi vào một cái mâu thuẫn hết thuốc chữa rồi, thì chỉ có cái là vấn đề là sớm hay muộn mà thôi. Và chúng ta tạo nên một cái tình hình quốc tế thuận lợi hơn nữa và làm cho cái bộ máy đàn áp của nó yếu đi, thì cái cơ hội đứng dậy của quốc dân Việt Nam sẽ lớn lên rất nhanh và rất mau chóng. Tôi xin hết.